Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 10 tháng 5 năm 2017. Ngay sau khi chính quyền Việt Nam tổ chức biểu tình và đầu tố hai linh mục thuộc giáo xứ Quỳnh Lưu, giáo dân Nghệ An đã ra tuyên bố phản đối.
Đó là một hình thức vô lý và vô nhân đạo. Nhà cầm quyền đã làm những cái việc như thế thì nó không hợp thời của cái thời đại ngày hôm nay, đặc biệt là không phải là một nhà nước pháp quyền.
Linh mục Đặng Hữu Nam, một trong hai người bị chính quyền Việt Nam biểu tình phản đối, đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc vừa công bố có hơn 240 di dân bị cho là đã chết trong các vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải cuối tuần qua. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy ông Moon Jae-in đắc cử Tổng thống Hàn Quốc. Các cuộc thăm dò, những người vừa bỏ phiếu xong do các đài truyền hình KBS, NBC và SBS của Hàn Quốc thực hiện cho thấy ông Moon được hơn 41% phiếu bầu. Các cuộc thăm dò này cũng cho kết quả phù hợp với các cuộc thăm dò dư luận trước ngày bầu cử mà theo đó ông Moon dẫn đầu nhóm 13 ứng cử viên với 20% cách biệt trong tỷ lệ ủng hộ. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục. Sau một thời gian dài xáo trộn về chính trị, trong đó cựu tổng thống Park Geun-hye bị cáo buộc dính líu đến một vụ bê bối nhiều triệu đô la, dẫn đến những cuộc biểu tình lớn trong nhiều tuần lễ đòi quốc hội phế truất bà Park và tổ chức bầu cử sớm. Ủy ban bầu cử quốc gia cho hay 42 triệu người đã đăng ký cử tri và số người đi bầu vẫn đang tiếp tục vượt tỷ lệ 80%, một con số cao kỷ lục kể từ khi tổng thống Kim Dae-jun đắc cử vào năm 1997. Khi tỷ lệ cử tri đi bầu đạt đến 80,7%. Các đối thủ theo sát ông Moon nhất trong các cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu là ứng cử viên Hong Chun-pyo của Đảng Tự do Triều Tiên theo chủ trương bảo thủ đạt 23% và ứng cử viên Ah Jeong-soo của Đảng Nhân dân Trung hữu đạt 21%. Kết quả chính thức theo trong đời sẽ được công bố vào sáng sớm thứ Tư tại thủ đô Seoul, nhưng với một khoảng cách khá xa theo các kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu thì có lẽ kết quả chính thức sẽ không khác biệt nhiều lắm. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay có đến 245 di dân bị mất tích và e là đã chết sau các vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải vào cuối tuần qua. Cơ quan này cho biết đối tác của họ là Tổ chức Y tế Quốc tế đã thông báo về một vụ đắm tàu ngoài khơi biển Libya hôm Chủ nhật với 163 người mất tích và e là đã chết. Một phụ nữ và 6 người đàn ông từ chiếc tàu đó đã được lực lượng hải vệ Libya cứu. 82 người khác được báo cáo mất tích và e là đã chết vào ngày thứ Sáu, khi một chiếc thuyền cao su bị đắm tại Địa Trung Hải vài giờ sau khi rời khỏi Libya. Tổ chức Di cư Quốc tế nói 190 người đã chết trong hai vụ đắm tàu trên. Hôm thứ Ba, Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết có hơn 1.300 người đã thiệt mạng trong năm nay khi tìm cách vượt Địa Trung Hải. Các tổ chức và chuyên gia sợ rằng con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh vì điều kiện đi biển tốt hơn vào những tháng hè, khiến nhiều tàu bè hơn tìm cách vượt biển đầy nguy hiểm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ngay sau khi chính quyền tổ chức biểu tình và tố cáo hai linh mục thuộc giáo xứ Quỳnh Lưu, các linh mục và giáo xứ tại hai giáo hạt thuộc giáo phận Vinh đã ra tuyên bố phản đối hôm 8 tháng 5. Toàn thể 18 linh mục và giáo dân tại giáo hạt Thuận Nghĩa và giáo hạt Vàng Mai đã ký tuyên bố phản đối việc chính quyền tổ chức các cuộc biểu tình và đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam, quản sứ Phú Yên và linh mục Nguyễn Đình Thục, quản sứ Sông Ngọc. Từ Nghệ An, linh mục Đặng Hữu Nam nói với VOA Việt ngữ như sau. Cuộc đấu tố bắt đầu 3 ngày trước với sự tham gia của nhiều hội đoàn do chính quyền tổ chức, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh, Mặt trận, Sở Giáo dục và học sinh các cấp. Báo Nghệ An nói số người tham gia phản đối lên đến 3.000 người. Cũng theo tờ báo này, sáng ngày 9 tháng 5, hơn 400 phụ nữ xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu đã tham gia cuộc meeting phản đối linh mục Đặng Hữu Nam. Truyền thông địa phương vào ngày 6 tháng 5 đưa tin một cuộc biểu tình phản đối linh mục Đặng Hữu Nam đã diễn ra ở Nghệ An vì hành động trái pháp luật và bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam của vị linh mục Công giáo. Đáp lại chỉ trích của chính quyền về việc ông bóp méo lịch sử ngày 30 tháng 4, linh mục Nam nói:
"Tôi đã nhìn nhận cái cuộc chiến ngày 30 tháng 4 đó, miền Bắc không phải là bên thắng cuộc, miền Nam cũng không phải là bên thua cuộc, mà cái người thua cuộc đó là dân tộc Việt Nam của chúng ta."
Linh mục Nam nói với VOA rằng trong những cuộc biểu tình do chính quyền tổ chức, có nơi trả tiền 30.000 đồng một người để người dân tham gia, nhưng họ đã từ chối. Bản tuyên bố ngày 8 tháng 5 viết, việc tổ chức biểu tình, viết thư công kích, dùng truyền thông vu cáo, kết án bôi nhọ linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục thực chất là hành động đấu tố. Đây là phiên bản của thời cải cách ruộng đất mà chính quyền đã nhận sai lầm và xin lỗi. Hành động đe dọa đòi xử lý, truy tố và kết án linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục một lần nữa cho thấy các quyền cơ bản của công dân, nhất là quyền tự do ngôn luận, chưa được tôn trọng đúng mức. Tuyên bố này do 18 linh mục thuộc hai giáo hạt và giáo dân ký, bày tỏ tinh thần hiệp thông với linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Theo linh mục Nam, bản tuyên bố cho thấy tinh thần hiệp thông của các linh mục khác và của giáo dân trong giáo hạt Thuận Nghĩa và giáo hạt Hoàng Mai đối với ông và linh mục Thục, những người đã hỗ trợ người dân thu thập bằng chứng, soạn thảo văn bản khởi kiện công ty Formosa, một doanh nghiệp đã và đang gây ra những thảm họa môi trường biển nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung. Linh mục Nam nói thêm rằng, các cuộc đấu tố thể hiện mưu hèn kế bẩn của chính quyền tỉnh Nghệ An.
Lâu nay giờ thì là cầm quyền đã dùng mọi hình thức, dùng mọi biện pháp, dùng mọi nguồn lực và dùng mọi cách mà tôi phải dùng đến cái từ là mưu hèn kế bẩn để hành chữ đối với những người nói về sự thật, sống cho sự thật, đấu tranh cho công lý và nhân quyền.
Ngoài ra, theo Linh mục Nam, việc Sở Giáo dục tỉnh ép các học sinh tham gia biểu tình đấu tố là không thể chấp nhận được.
Thì người ta buộc các em học sinh đi biểu tình đấu tố linh mục Nam. Nếu em nào không đi thì hạ hành kiểm xuống hành kiểm xấu. Em nào không đi thì không cho chuyển cấp, không cho thi tốt nghiệp. Và thậm chí tôi cũng còn được cái thông tin rằng là các em học sinh cấp 3 là phải nộp tiền để phục vụ cho việc đấu tố đó. Mỗi em 50.000.
Luật sư Đặng Đình Mạnh ở Sài Gòn nhận định trên Facebook về các cuộc biểu tình đấu tố này như sau. Hàng loạt cuộc biểu tình được tổ chức nhân danh đoàn thể cựu chiến binh phụ nữ, thậm chí cả học sinh ăn chưa no lo chưa tới cũng được huy động để phục vụ sự biểu đạt ý chí chính trị một cách công khai, rầm rộ, căng băng rôn, phất cờ đỏ, hô khẩu hiệu. Đương nhiên, số đồng bào tham gia biểu tình là người lương giáo, thờ ông bà hoặc không tín ngưỡng, vì không thể lôi kéo đồng bào Công giáo tham gia. Luật sư Mạnh lo ngại rằng việc dùng đồng bào khác tín ngưỡng tấn công trực diện vào một người đang là chức sắc tôn giáo là vì chủ trương tinh thần và nhiều uy tín của một cộng đồng tín ngưỡng rõ ràng là cách thức dễ dàng nhất có thể thổi bùng một khả năng xung đột tôn giáo. Linh mục Nam cũng đồng ý với nhận định của luật sư Mạnh. Ông cho rằng nếu ông sai thì chính quyền hãy truy tố và bắt giam ông, chứ không nên tổ chức cuộc biểu tình đấu tố chia rẽ đồng bào giáo dân.
Là nhà cầm quyền cố tình chia rẽ lương giáo, dùng lại cái chiêu trò đấu tố này. Họ muốn dùng người dân để trị người dân, để trả được cái mục đích của họ là bịt miệng những ai đấu tố về Formosa và đấu tranh trong môi trường sống. Cái việc mà họ đưa cái điều cùng nặng nề, và cái người dân chính là cái người thiệt hại.
Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh ở Brussels cũng nhận định trên trang Thanh niên Công giáo rằng việc đấu tố của chính quyền tỉnh Nghệ An là chiêu trò chia rẽ tôn giáo. Hôm nay chiếc bẫy được giăng ra để tạo một cuộc xung đột lương giáo, để đục khoét những vết thương đã liền da, để tạo ra những hầm hố mới trong nhận thức và tâm lý của lớp trẻ. Linh mục Tịnh viết tiếp, rất an lòng khi thấy những hình ảnh đầy tính nhân văn và ôn hòa của giáo dân Phú Yên khi họ để nước hai bên đường để tiếp đoàn biểu tình. Điều này cho thấy họ nhận ra những người lương dân đó là anh em, không phải là kẻ thù, họ là những nạn nhân thì đúng hơn.
Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 đang diễn ra tại Việt Nam từ ngày 8 tháng 5 cho đến gần cuối tháng, tập trung vào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Tại Đà Nẵng, chương trình được gọi tắt là PP17 diễn ra trong 10 ngày, kết thúc hôm 18 tháng 5. Sau đó sẽ tiếp tục diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần thứ 8 chương trình được thực hiện ở Việt Nam và là lần thứ 4 liên tiếp tại Đà Nẵng. Tham gia các hoạt động ở Việt Nam là hơn 300 sĩ quan thủy thủ chuyên gia của nước chủ nhà và các nước Mỹ, Nhật Bản, Úc, Anh. Phía Mỹ điều tàu vận tải viễn trình cao tốc USNS Fall River của Hải quân Hoa Kỳ tham gia chương trình. Tại Đà Nẵng, các đối tác sẽ có các hoạt động chính bao gồm trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ y tế dân sự và đội ngũ quân y, hỗ trợ thành phố nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa, xây dựng công trình công ích và hỗ trợ cộng đồng. Một cán bộ thuộc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng không muốn nêu danh tính nói thêm với VOA về những điểm đặc biệt của chương trình năm nay.
Các hoạt động thì nó mang tính chất đi vào chiều sâu hơn và nâng cái cấp độ cao hơn. Ví dụ như các công trình xây dựng thì những năm trước sửa chữa nhỏ thì năm nay làm công trình rất là lớn như xây cái trường mầm non Hòa Liên. Chính lực lượng của công binh, lực lượng CB của Hoa Kỳ qua làm trực tiếp cùng với Hải quân Nhật Bản. Ngày 12 tới sẽ động thổ cái nhà trú bão Đà Nẵng ở xã Hoàng Nhân. Năm nay sẽ tiến hành phối hợp với Hải quân Hoa Kỳ và các đối tác liên quan của chương trình ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn. Nhiệm vụ của Đà Nẵng là cái việc này là làm hàng năm, nhưng mà về cái hợp tác quốc tế thì đây là lần đầu tiên mình làm. Về lĩnh vực y tế, năm nay là 60 ca tai khớp háng và khớp gối cho bà con ở khu vực miền Trung, không riêng gì Đà Nẵng.
Đối tác Thái Bình Dương là chương trình về sẵn sàng ứng phó thảm họa và hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia được thực hiện hàng năm tại châu Á và châu Đại Dương do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng sau thảm họa sóng thần năm 2004. Chương trình PP17 ở Việt Nam được hai nước Việt-Mỹ nhìn nhận sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện song phương và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nước tham gia chương trình. Cuối năm nay, Đà Nẵng sẽ là địa điểm đăng cai hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Mỹ đã xác nhận Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị này. Cán bộ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho VOA biết tại cuộc gặp xã giao giữa lãnh đạo thành phố và đoàn Mỹ tham gia PP17, phía Đà Nẵng bày tỏ hy vọng khi Tổng thống Trump dự hội nghị APEC sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tháp tùng ông đến thành phố. Lãnh đạo Đà Nẵng mong rằng điều đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên hơn nữa, cán bộ Sở Ngoại vụ nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates nói rằng bà đã cảnh báo Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Trump rằng cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn có thể bị Moscow hăm dọa và điều khiển. Bà Yates nói với một ủy ban của Thượng viện rằng bà đã cảnh báo Tòa Bạch Ốc hơn 2 tuần lễ trước khi Tổng thống Trump sa thải ông Flynn vì đã nói dối về các cuộc tiếp xúc của ông với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ. Thông tin viên Michael Bauman của đài VOA tường trình rằng Tổng thống Donald Trump đã sa thải ông Michael Flynn hồi giữa tháng 2 sau khi truyền thông báo chí loan tin rằng Cố vấn An ninh Quốc gia đã nói dối với Phó Tổng thống Mike Pence. Bà Sally Yates nói với các thượng nghị sĩ rằng bà đã cảnh báo luật sư của Tòa Bạch Ốc về thông tin này hồi cuối tháng 1, sau khi Phó Tổng thống Pence tuyên bố sai sự thật rằng ông Flynn không tiếp xúc với đại sứ Nga.
The Vice President and others were entitled to know. Bà Yes nói Phó Tổng thống và các giới chức khác có quyền được biết thông tin mà họ đưa ra cho công chúng Mỹ là không đúng sự thật. Nga cũng biết về những gì tướng Flynn làm, và Nga cũng biết tướng Flynn đã cố vấn sai cho Phó Tổng thống. Chuyện đó dẫn đến tình huống có thể bại lộ thông tin, một tình huống mà người Nga có thể dùng để hăm dọa, để điều khiển cố vấn an ninh quốc gia. Các giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc trước đó nói cảnh báo của bà Yes chỉ là bắn tin trước và nó không đặt ra một lo ngại ngay lập tức. Và giờ trước cuộc điều trần của bà Yes, truyền thông báo chí lại loan tin rằng cựu Tổng thống Barack Obama trước đó đã cảnh báo ông Trump về mức độ trung thực của ông Flynn. Trong một cuộc họp chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử tháng 11, Tòa Bạch Ốc đã xác nhận điều đó. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói,
Tổng thống Obama lên tiếng rằng ông thực sự không phải là người ủng hộ tướng Flynn. Nếu Tổng thống Obama thực sự lo ngại về tướng Flynn, thì tại sao ông không hoãn việc thông qua lý lịch an ninh của ông Flynn lại? Lý lịch an ninh của ông Flynn đã được thông qua một tháng trước đó.
Nhiều ủy ban của Thượng viện đang điều tra về một vấn đề lớn hơn. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa hỏi bà Yes.
Are you aware of any evidence that would suggest that in the 2016 campaign,
bà có bất cứ bằng chứng nào gợi ý bất cứ ai trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump năm 2016 cấu kết với chính phủ Nga hay các cơ quan mật vụ Nga không?
Bà Yes nói để trả lời câu hỏi của ông đòi hỏi tôi phải nói ra những thông tin mật và do đó tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng theo cựu lãnh đạo ngành tình báo ông James Clapper thì rõ ràng là Nga chú ý phá cuộc bầu cử của Mỹ.
If there has ever been a clarion call for vigilance and action.
Nếu có bất cứ một hồi chuông nào cảnh báo rằng cần phải đề cao cảnh giác và phải có hành động chống lại mối đe dọa đối với hệ thống chính trị dân chủ của chúng ta, thì đó chính là diễn biến này.
Ông Clapper nói rằng thành công của Nga hồi năm ngoái sẽ khiến Nga tiếp tục đẩy mạnh việc can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ và những nơi khác trên khắp thế giới.
Ủy ban truyền thông liên bang Hoa Kỳ gọi tắt là FCC hôm thứ Hai cho biết trang web của cơ quan này đã bị tấn công từ đêm Chủ nhật. Ban đầu, sự cố được cho là do diễn viên hài John Oliver gây ra khi ông yêu cầu khán giả để lại bình luận trên trang web về kế hoạch của FCC là xem xét lại quy tắc trung lập về mạng Internet. Quy tắc trung lập về mạng được áp dụng vào năm 2015, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải đối xử bình đẳng với mọi giao dịch. Tân chủ tịch FCC Ajit Pai nói ông sẽ xem xét quy tắc này với lập luận cho rằng chúng đang kiềm chế đầu tư, đổi mới và tạo công ăn việc làm. FCC là cơ quan quản lý về truyền thông giữa các tiểu bang và quốc tế bằng radio, truyền hình, wire, vệ tinh và cáp. FCC cho biết trang web của cơ quan này đã bị tấn công bằng hình thức phối hợp, từ chối dịch vụ, chứ không phải là tăng lưu lượng truy cập. Giám đốc thông tin David Bray của FCC cho biết, kẻ tấn công không cố để lại bình luận, mà chỉ làm cho việc bình luận hợp lệ trở nên khó khăn hơn và khó truy cập hơn vào FCC. Ông nói, mặc dù hệ thống bình luận vẫn tiếp tục hoạt động và chạy đều, nhưng những tấn công từ chối dịch vụ này đã chặn các máy chủ khiến chúng không phản hồi lại cho người gửi bình luận. Trong chương trình Last Week Tonight, diễn viên Oliver nói rằng tất cả các nhóm Internet cần tụ họp với nhau, các game thủ, những người nổi tiếng trên YouTube, những người mẫu trên Instagram, Tom của MySpace nếu bạn vẫn còn sống. Chúng tôi cần tất cả các bạn. FCC sẽ biểu quyết về quy tắc trung lập mạng vào ngày 18 tháng 5.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào thứ Tư 10 tháng 5 tại Washington để bàn về vấn đề Syria, Ukraine và những vấn đề khác. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai nói, về Syria, Ngoại trưởng dự tính thảo luận về các nỗ lực hạ giảm bạo động, hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria và đặt ra giai đoạn giải quyết chính trị cho cuộc xung đột. Thông báo đưa ra vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét kỹ kế hoạch của Nga thành lập các vùng hạ nhiệt căng thẳng ở Syria. Khi được hỏi về sáng kiến này của Nga, Bộ trưởng Mattis hôm thứ Hai nói, cạm bẫy thường nằm ở những chi tiết nhỏ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ đề nghị để xem có thực hiện được hay không. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran chấp nhận một thỏa thuận do Nga đề nghị hồi tuần trước nhằm thành lập các vùng gọi là hạ giảm bạo động ở Syria trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài suốt 6 năm qua ở nước này. Đề nghị kêu gọi thực hiện các biện pháp hạ giảm xung đột tại 4 khu vực được lập ra tại Syria, nơi phe nổi dậy không liên kết với nhà nước Hồi giáo, nhóm kiểm soát nhiều vùng lớn đáng kể ở Syria. Kế hoạch được đưa ra tại vòng đàm phán cuối của Hội nghị Hòa bình cho Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Hoa Kỳ cử một giới chức cấp cao tham gia hội nghị nhưng không ký kết thỏa thuận. Sáng kiến đó có hiệu lực vào giữa đêm thứ Sáu tuần qua. Nga nói máy bay của Liên quân do Mỹ lãnh đạo không được bay vào không phận của các vùng hạ giảm bạo động đó. Hội nghị hòa bình Astana không nằm trong kế hoạch của Liên Hiệp Quốc nhắm đưa các bên xung đột ở Syria đến thương lượng với nhau để chấm dứt chiến tranh và khởi động tiến trình chuyển đổi chính trị với một hiến pháp mới và bầu cử. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura hôm thứ Hai nói rằng kế hoạch hạ giảm bạo động Astana sẽ được thực thi đầy đủ và giúp đặt ra một chiều hướng tốt cho vòng đàm phán kế tiếp do Liên Hiệp Quốc điều giải giữa chính phủ Syria và phe nổi dậy theo dự trù sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng này tại Geneva.
Hôm thứ Ba, Nga trình làng các hệ thống phòng không được chế tạo để hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực nhằm phô diễn sức mạnh quân sự trong cuộc diễu hành ở quảng trường đỏ tại Moscow trong ngày chiến thắng. Diễu hành là một hoạt động thường niên của Nga trong ngày kỷ niệm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Diễu hành năm nay diễn ra dưới bầu trời xám xịt. Tổng thống Vladimir Putin cùng với các cựu chiến binh Xô Viết đứng trên khán đài chứng kiến cuộc diễu hành. Điện Kremlin đang phô diễn sức mạnh quân sự trong vùng Bắc Cực giàu hydrocarbon, trong lúc cạnh tranh thống lĩnh vùng này với các đối thủ Canada, Hoa Kỳ và Na Uy. Tổng thống Putin nói, những bài học trong cuộc chiến quá khứ nhắc nhở chúng ta phải thận trọng và các lực lượng vũ trang Nga có khả năng đẩy lùi bất kỳ sự xâm lược tiềm ẩn nào. Tổng thống Nga nói thêm, nhưng để có một cuộc chiến hiệu quả chống lại chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa phát xít mới và các mối đe dọa khác, thì toàn thể cộng đồng quốc tế cần phải hợp sức. Chúng ta chào đón những sự hợp tác như thế. Chương trình biểu diễn trên không của không lực Nga, trong đó có các chiến đấu cơ, đã hỗ trợ cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã bị hủy vì lý do tầm bị hạn chế. Các cuộc diễu hành nhỏ hơn được tổ chức tại các thành phố trên khắp nước Nga và tại bán đảo Crimea của Ukraine, nơi Nga đã sáp nhập 3 năm trước, cũng như tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria. Tổng thống Moldova Igor Dodon là nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất tham dự cuộc diễu hành tại Moscow. Trong những năm trước, các nhà lãnh đạo khác bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đến tham dự dịp này. Cuộc diễu hành hôm thứ Ba là lần đầu tiên Nga giới thiệu hệ thống phòng không Tor-M và Pantsir-SA, được sơn màu trắng và đen của các lực lượng Bắc Cực của Nga. Ngoài ra, trong cuộc diễn hành, còn có các đơn vị quân đội, xe tăng và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Giá heo trên thị trường rất mạnh. Những người chăn nuôi heo ở các nơi chịu cảnh đứng ngồi không yên bởi có lúc giá mỗi kilo xuất chuồng chỉ còn 15.000 đồng đối với heo nuôi bằng bột cám công nghiệp siêu nạc. Riêng giá heo miền Trung, suốt 2 tuần nay, giá chỉ còn 65% so với trước đây, trượt từ 45.000 đồng mỗi kilo xuống còn 30.000 đồng mỗi kilo. Trong khi đó, mọi thứ vật giá đều leo thang và chưa có dấu hiệu dừng. Bột cám cho heo cũng tăng giá, cùng với hàng trăm thứ dịch vụ bao quanh người nông dân bằng vụ điệu tăng giá không ngừng. Người nông dân nuôi heo đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ heo cùng lộ mà chăm sóc heo cùng lộ. Bà Nguyễn Thị Xuyến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thấy cái giá heo mà cái giữa cái heo mà heo ở chuồng ấy và heo mà heo bón thịt chứ là rất là không hợp lý. Tại vì tôi thấy heo mà ở chuồng là họ ép con heo mà lớn lên, cái giá mà con heo mà 80 cân trở lên họ mua 30 mấy, còn con heo mà 50 cân thì họ mua được 21 mà heo. Mà ở ngoài thị trường thì cái giá heo thịt thang là 80, còn thịt đùi thì 60. Thì thấy cái giá trên lệ của cái thị trường mình ăn thì không ăn nổi, tại vì có giá nó cô quá, nó không có hợp lý. Nhưng mà mình thông ràng thì nó nói là thì có anh chị mổ đi muốn lợi nhuận thì làm đây, thì ở mình người chuồng thì đâu có làm được, tại nuôi chứ mình đâu có làm mà đốt được, thì thông ràng vậy thôi chứ họ bác bao nhiêu thì không dám nói một tiếng nhỏ này chứ.
Ông Trần Hoàng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chia sẻ với VOA.
So với cái nông nghiệp mà mình làm ấy, tức là cái lẻ nó thấp lắm, nó vừa đủ trang trải thôi, nó vừa đủ là coi như là sao đó, còn ở đây người ta gọi là coi như là móc lên đổ xuống, vậy chi cho cái chuyện là coi như là thuê mướn có cái loại má mát bây giờ là hiện đại rồi, không có lao động phổ thông được, cho nên mọi người đều phải là coi như là thuê mướn, cho nên là một sò thì mình thu khoảng được cỡ 250 ký lúa, nhưng mà giá lúa hiện nay thì nó nằm trong cái tầm là cỡ 7.000. Thì như vậy là coi như là mình thấy mình đem mình bón thì cũng không đủ là bao nhiêu. Cho nên mình đem mình chuyển qua mình chăn nuôi, mình chăn nuôi như trước đây, mình chăn nuôi con heo, con gò rồi mình thấy nó cũng có giá trị. Nhưng mà bây giờ thì tình thế này thì gò thì cũng đứng im, heo thì xuống cấp. Như vậy là coi như là thôi thì nông dân đành chịu thôi, cũng từ từ mà dậm lăng. Tới đâu hay tới đó chứ gì biết không.
Với người nông dân, việc trồng lúa chưa bao giờ mang lại lợi nhuận bởi các loại chi phí phân thuốc máy cày, máy cắt và ngày công chăm sóc lúa ngang với giá lúa thành phẩm bán được. Tiền lại nằm trong ký cám hay mẹ hèm rượu để nuôi con heo, con gà. Và mọi khoản chi phí từ đám dỗ đám chạp cho đến cưới hỏi, ma chay đều nằm trong con heo, con gà. Một khi heo rớt giá dưới mức giá đầu tư, nguy cơ thua lỗ nặng nề. Điều đó cũng đồng nghĩa với mối nguy phá sản cận kề. Tuy giá heo mua tại chuồng rất giá thê thảm, có nơi chỉ còn 15.000 đồng mỗi ký lô, nhưng giá thịt heo ở các chợ vẫn không hề thay đổi, vẫn dao động từ 70.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi ký lô. Nhiều nông dân bán heo xong, số tiền đó chỉ mua lại chưa được 30% số thịt của chính con heo họ bán ra. Bà Nguyễn Thị Xuyến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ở đây là ta nơi con heo ấy, thì là mình làm thủ công để nuôi lái hèm, nuôi cống gỗ. Cái giá thị trường thì 30-31, chứ mà góc nơi thì nghe nói là giá heo ăn bột, cái bà đó họ về đây họ nói như vậy đó, là giá có mười mấy thôi, họ cứ họ bán cái đồ để họ thêm mình. Nhưng mà thực tế rồi thì họ ép như mình, chứ heo mình ở đây thì nhà nông thì tận dụng đường cùng như vậy. Chứ đi ra thị trường thì bây giờ mình nói họ cũng đâu có tiếng. Họ nói là giá heo thì chứ thực tế là cái lợi nhuận mà công thì chỉ được có mấy chục nghìn thôi.
Bà Nguyễn Thị Sinh, chủ trại chăn nuôi heo theo mô hình chuồng lớp vỏ đệm sinh thái, chia sẻ với VOA.
Thì mà hồi đây thì bón là như ví dụ mình bón ở đây là mổ ở trong nội địa đây, chứ cũng không có bón xuất khảo. Mà như ví dụ xuất khảo được thì có nơi nó đi thì ở chỗ mình nội địa đây mình bón được. Mà bây giờ không xuất khảo được là heo có nơi nó về nhiều. Thì ở đây nội cái bà đốp là họ lấy cái heo về nơi đó nó rẻ thì họ ép cái nhà chuồng mình rẻ.
Ông Trần Hoàng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cái giá cả thị trường hiện nay thì con biết rồi. Chắc mà là cái này là khó khăn chung của ở địa phương đây là khá là có cái khó khăn lắm. Bởi vì trước đây heo giá từ 35 trở lên thì hộ nông dân chăn nuôi thì cũng kiếm được ít. Như gia đình cháu là coi như là chúng tôi cái tầm là 100 con trở lẻ, dưới 100 con đó là khoảng lẻ hàng quý như vậy là coi như là cũng đủ trong trẻ. Nhưng mà bây giờ nó rớt xuống còn có 28-30, coi như là mỗi con heo lỗ ít nhất cũng phải là lỗ mà chính xác nhất là khoảng đủ coi như là 600.000 trên một con.
Có một nghịch lý trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tại Việt Nam là hầu hết những người nuôi trồng chất lượng cao phục vụ thị trường nội địa đều bị vạ lây mỗi khi Trung Quốc không chịu nhập khẩu nông sản và gia súc Việt Nam. Trong tháng vừa qua, thị trường heo Việt Nam đứng khựng bởi Trung Quốc không mua. Toàn bộ heo nuôi bằng bột tăng trọng của Trung Quốc được tung ra thị trường với giá bán tháo. Những nông dân chăn nuôi heo sạch tại Quảng Nam bị thua lỗ nặng nề bởi thị trường bị phá vỡ. Cuối cùng, làm thật cũng phải chịu ăn giả như kẻ làm giả. Đây là bài toán đau đầu của nông dân Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10:00 đến 11:00 tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.